Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 775, nghĩ đến ăn cơm chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nguyệt chiếm cứ chính là Tử Băng Loan thân thể bần đầu vốn là muốn mượn Tử Băng Loan thân thể chiếm cứ cái này cực hàn băng cung, vì Tô Hạo sử dụng nhưng là bây giờ Phượng gia vì Tử Băng Loan đến đây. Mộ Dung Nguyệt chiếm cứ cái này Tử Băng Loan thân thể, có khả năng sẽ bị Phượng Minh Vũ phát hiện. Cho nên Tô Hạo đem cái này lấn trời giấu giếm thẻ giao cho Mộ Dung Nguyệt. Đến lúc đó Mộ Dung Nguyệt liền có thể sử dụng cái này lấn trời giấu giếm thẻ giấu giếm hết thảy. Đến mức có đi hay không Phượng gia, cái này muốn nhìn Mộ Dung Nguyệt tự thân quyết định. Đương nhiên Tô Hạo cũng chuẩn bị đem Mộ Dung Nguyệt bản thể, giao cho Mộ Dung Nguyệt. Dù sao Tô Hạo thực lực bây giờ, không thể nói hoành hành, nhưng lại cũng không sợ thế lực khác. Ta sẽ đi tinh giới Phượng gia. Tại Tô Hạo trước khi đến, Mộ Dung Nguyệt liền quyết định tiến về tinh giới Phượng gia. Bởi vì Tô Hạo cùng Hòa Vực Tiêu gia đối lên, nàng muốn trợ giúp Tô Hạo tìm tới có mạnh mẽ trợ thủ. Phượng gia cũng là hắn một, lúc trước nàng còn lo lắng cho mình linh hồn an toàn. Nhưng là nàng tải tiếp vào Tô Hạo cho lấn thiên mãn thể về sau, loại này lo lắng thì biến mất. Chuyện này, chờ một chút lại nói, Phượng gia chỉ sợ cũng sẽ không như vậy an toàn. Tô Hạo nhìn lên bầu trời bên trong chém giết nhẹ giọng nói ra. Hắc Long nhất tộc Thạch gia có thể đến đây vây bắt Phượng Minh Vũ, có thể thấy được cái này Phượng gia có một cái lớn cừu địch. Mộ Dung Nguyệt hiện tại đi Phượng gia, khả năng cũng gặp nguy hiểm. Hắn đến không hy vọng Mộ Dung Nguyệt tiến về Phượng gia. Mộ Dung Nguyệt nghe vậy, cái kia cực kỳ xinh đẹp trong mắt đẹp, lộ ra một tia nhu tình, nhưng lại lộ ra một phần kiên định. Tô Hạo nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt đem nàng cho đỡ lên. Một cỗ hơi hơi ý lạnh theo Mộ Dung Nguyệt trong tay truyền đến Tô Hạo trong lòng bàn tay. Mặc dù có chút hơi lạnh, nhưng lại rất mịn màng. Tô Hạo không khỏi nhớ tới, mình tại Tây Lương Đế Quốc làm tam thiếu những ngày kia. Ban đầu cái kia hắn hẳn là làm nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Bây giờ lại là các nơi bôn ba, quảng cáo, chờ ngươi trở thành Phượng gia thiên chi kiều nữ, đến lúc đó ta liền đi ăn cơm chùa. Tô Hạo vừa cười vừa nói, tốt, ta sẽ rất sắp trở thành Phượng gia thiên chi kiều nữ. Mộ Dung Nguyệt trên mặt lộ ra cực mạnh lòng tin, nàng thế nhưng là rất muốn cho Tô Hạo ăn báng. À, đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thê thảm từ không trung truyền ra. Nguyên bản hóa thành Hắc Long Thạch Sầu Phi, thân hình biến hóa hình người. Hắn lúc này khóe miệng, trên gương mặt chảy xuôi theo máu tươi, quanh thân còn có đạo đạo vết thương, khí tức quanh người hỗn loạn. Orochimaru cùng Phượng Minh Vũ hai người thì là đứng tại Thạch Sầu Phi trước mặt. Không nghĩ tới lão phu vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là ai? Ta Hắc Long nhất tộc Thạch gia, cùng các hạ giống như cũng không khúc mắc, các hạ vì đến cái gì muốn trợ giúp Phượng Minh Vũ? Hắn ánh mắt hướng về Tô Hạo nhìn lại, lúc này Tô Hạo chính thiếu Tử Băng Loan tay, ta nói ngươi cũng không biết, bởi vì ta không có đi qua tinh giới, đến mức ngươi nói không khúc mắc, ngươi nhìn bộ dạng này, giống như là không khúc mắc sao? Tô Hạo lúc nói chuyện, ôm Tử Băng Loan thân thể, nhẹ giọng nói ra. Tuy nhiên Tô Hạo không nói cái gì, nhưng nhìn hắn ôm Tử Băng Loan, ý kia rất rõ ràng, ngươi điều động ta nữ nhân. Cái này còn gọi không khúc mắc sao? Một bên khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Minh Vũ nhìn lấy Tô Hạo ôm Tử Băng Loan, trong mắt đẹp lóe qua vẻ khác lạ. Gần nhất một đoạn thời gian cùng Tô Hạo tiếp xúc, Tô Hạo trên thân có một cỗ hấp dẫn nàng địa phương. Huống chi Tô Hạo còn cứu được nàng hai lần, cái này khiến nàng đối Tô Hạo rất có hảo cảm. Có lúc mỹ nữ cũng sẽ thích anh hùng. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Tô Hạo cùng Tử Băng Loan chỉ là phổ thông quan hệ, nhưng nhìn bọn họ ôm cùng một chỗ, nàng biết Tử Băng Loan có thể là Tô Hạo nữ nhân. Đương nhiên đối với Tô Hạo nắm giữ Tử Băng Loan nữ nhân như vậy, Phượng Minh Vũ đến không phải rất bài xích. Thì ra là thế, sự là không nghĩ tới. Thạch Sầu Phi nhìn thoáng qua Tô Hạo, lại liếc mắt nhìn Tử Băng Loan, ánh mắt bên trong có chút sáng tỏ, cũng có chút hối hận. Hắn vì cái gì liền không có phát hiện điểm này, nếu như phát hiện, hắn có thể dùng Mộ Dung Nguyệt đến uy hiếp Tô Hạo. Để Tô Hạo giúp hắn diệt trừ Phượng Minh Vũ. Suy, đúng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên toát ra một đầu to lớn mang theo lân phiến đuôi rắn, xuyên thấu Thạch Sầu Phi lồng ngực. Phốc phốc, Thạch Sầu Phi phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lấy ở ngực cái kia đuôi rắn khổng lồ, ánh mắt bắt đầu tan rã, từ từ mất đi lộng lẫy. Sau đó liền gặp được thân thể của hắn bị một trương to lớn miệng rắn nuốt vào. Cái này, Phượng Minh Vũ ban đầu vốn còn muốn nhìn lấy theo Thạch Sầu Phi trong miệng biết được, hành tung của các nàng đến cùng là làm sao tiết lộ. Nhưng là lại không nghĩ rằng Orochimaru trực tiếp xuất thủ, giết Thạch Sầu Phi. Biết chuyện này không có mấy người, đến lúc đó trở về liền có thể tra được. Phượng Minh Vũ đến cũng không có xoắn suýt, lần này đa tạ Tô Thiếu Ân cứu mạng. Phượng Minh Vũ hướng về Tô Hạo hành lễ nói, không sao cả, nơi này giống như cũng không ở nổi nữa, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi đi. Tô Hạo nhìn lấy bốn phía sụp đổ cung điện, không khỏi nói ra. Đi theo ta, cung điện này phía sau sông băng, còn có một chỗ cung điện, ta trước đưa mấy vị đến bên kia nghỉ ngơi một chút, ta muốn xử lý một chút cực hàn băng cung sự tình. Tử Băng Loan mở miệng nói, nàng hiện tại là cực hàn băng cung thiếu cung chủ. Bây giờ cực hàn băng cung cần nàng xử lý, mà nàng cũng muốn lựa chọn mới cực hàn băng cung cung chủ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một tòa cung điện bên trong, một cái rất lớn suối nước nóng, tại bên trong cung điện này ở giữa, một cỗ dòng nước ấm trong cung điện này dâng lên. Nhìn đến cảnh tượng này, có loại hai cấp phân hóa cảm giác. Tử Băng Loan sai người đưa lên cực hàn chi địa đặc thù hoa quả, cùng cực hàn băng cung một số băng nhưỡng, liền ra đi xử lý cực hàn băng cung sự tình. Phượng Minh Vũ cũng gấp, nàng nơi này đến đây là mang đi Tử Băng Loan, đến mức từ cực nhu sinh tử, nàng đến không phải rất để ý. Tô Thiếu, nếu như Băng Loan cô nương cùng ta về tinh giới, các ngươi chỉ sợ cũng có một đoạn thời gian không thể gặp mặt. Phượng Minh Vũ nhẹ nhàng rót cho mình một ly băng nhưỡng, nhẹ giọng nói ra. Băng Loan bên này còn không quyết định đi Phượng gia đâu. Minh Vũ cô nương sẽ không cưỡng chế nàng tiến về đi. Tô Hạo thử nói ra. Băng Loan cô nương có phụ thân là trong tộc một tên bước vào thần đài cảnh nhất trọng tộc lão. Nếu như Băng Loan cô nương không thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, cũng không có gì sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Băng Loan cô nương đã thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, là có cơ hội bước vào thần đài cảnh. Ta muốn vị kia tộc lão, chỉ sợ sẽ không để dạng này có thiên phú con nối dõi, lưu lạc bên ngoài. Phượng Minh Vũ mở miệng nói, chỉ là thần đài cảnh nhất trọng. Minh Vũ cô nương, ngươi thực lực hôm nay, đã đạt tới luân hải cảnh cửu trọng. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể bước vào thần đài cảnh nhất trọng, đều có thể cùng Băng Loan phụ thân, ngồi ngang hàng với. Tô Hạo hơi có chút thất vọng nói ra, hắn còn tưởng rằng Tử Băng Loan phụ thân, thực lực sẽ mạnh hơn một số đâu. Không nghĩ tới chỉ là thần đài cảnh nhất trọng. Cái này Phượng Minh Vũ tu luyện thêm chút nữa đều bắt kịp đối phương. Tô Thiếu, nói đùa, thần đài cảnh nhất trọng cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đạt tới. Phượng Minh Vũ cười khổ một tiếng nói. Tuy nhiên nàng hiện tại luân hải cảnh cửu trọng, nhưng lại căn bản cũng không có đụng chạm đến thần nguyên. Cho nên nàng chính mình cũng không biết mình liệu có thể bước vào thần đài cảnh. Có lẽ có khả năng cả đời đều thực sự không vào được thần đài cảnh. Đương nhiên nếu như huyết mạch của nàng đạt được tiến một bước tiến hóa, nàng nhất định có thể bước vào thần đài cảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.